những ngày này, Hà Nội đang độ vào thu, nắng vàng trải dài trên những con phố, lẫn trong gió là hương thơm của mùi hoa sữa, là tiếng xào xạc của những bước chân qua. Chớm thu cũng là thời điểm làng vòng tất bật làm cốm. Cái sự khéo léo của người Hà Nội xưa được thể hiện rõ trong từng khâu chế biến. Chỉ vài ba nguyên liệu đơn giản, bình dị đã khiến nhiều người con xa xứ phải nhớ nhung da diết. Mời quý vị và các bạn đón nghe bài Hà Nội thơm mùa cơm mới để biết thêm về thức quà đặc biệt của mùa thu này.
Cốm, thức quà đặc biệt của riêng Hà Nội. Chẳng biết cốm có từ bao giờ, nhưng chỉ biết món ăn vặt chứ danh này xuất hiện tại làng vòng Dịch Vọng Hà Nội cả ngàn năm nay. Nghe kể lại, thời xưa khi cả làng mất mùa do mưa bão, không muốn công sức bao ngày chăm bẵm cây lúa trôi theo dòng nước, người dân trong làng đã rủ nhau ra ruộng lúa ngả dạp, vớt vát lấy những cây lúa non, đem về rang khô, ăn chống đói. Những bông lúa non thơm mùi sữa ấy, khi rang lên có vị hấp dẫn, ngọt ngọt, dẻo dính. Từ đó, mỗi mùa lúa mới lại đến, những hạt lúa tròn mẩy, người dân làng vòng lại cắt lúa về rang lên, coi như đó là thức quà ăn cho vui. Xuôi theo dòng chảy của thời gian, người dân làng vòng đã biết làm ra những hạt cốm non, mềm, khoác trên mình lớp áo màu xanh của lá dứa, hương vị thanh tao, mộc mạc ấy như rót rượu vào trái tim bao người. Để cho ra đời mẻ cốm non, thơm, giữ chọn được hương vị của món quà quê, đòi hỏi sự cầu kỳ. Đầu tiên là trồng lúa, đợi đến khi lúa khum ngọt, còn nguyên sữa thì gặt về làm cốm. Khi rang xong, cốm phải đem vào giã ngay khi còn nóng. Người thợ giã cốm phải có kinh nghiệm, lực giã phải đều tay, nếu mạnh quá cốm sẽ bị nát, mất đi hương vị cũng như vẻ đẹp căng tròn của từng hạt cốm. Từng công đoạn được phối hợp nhịp nhàng, tỉ mỉ, sao cho ra được mẻ cốm thơm, dẻo đến tay thực khách. Anh Tạ Đăng Hùng, người làng vòng, với truyền thống gia đình bốn đời làm cốm, cho biết cả làng chỉ còn chưa đến chục gia đình theo nghề vì nghề cốm vất vả mà thu nhập lại thấp. Các thế hệ con em ở làng vòng đã gần như bỏ hẳn nghề này.
Xong này đến đời ông tôi này, xong đến đời bố tôi này, đến đời tôi là duy trì lần thứ tư rồi. Vì lý do là mình đam mê nghề, cái nghề tổ này thì mình cứ làm thôi, chứ không phải là về lợi nhuận kinh tế thì nó rất là kém, thu nhập nó rất là không ổn định so với cái nghề làm cốm này nào. Cái quy trình thì khó, thì cái công đoạn nào nó cũng khó. Cái khó nhất thì là mình kiếm thu nguồn gốc. Ở đó bây giờ nó khu vực nội thành này nó cũng hết rồi, phải đi đặt rất là nơi rất xa, đó là như Bắc Linh hoặc Đông Anh hoặc Sóc Sơn thì nó mới có cái vùng lúa để mình cấy ra cái thành sản phẩm.
Làm cốm kỳ công nhưng ít ai biết, ngay cả khi ăn cốm cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ, chậm rãi của người thưởng thức. Ăn cốm tươi, không ai dùng thìa xúc từng miếng mà phải chụm đầu ngón tay lại, nhón vài hạt cốm rồi thả vào miệng, thong thả cảm nhận mùi sữa của lúa non, phảng phất hương rượu thanh của lá dứa, thẩm thấu trọn vị của đất trời kết tinh trong từng hạt cốm, món quà thanh tao đậm chất hồn Việt. Trong tiết trời thu dịu mát, xua đi cảm giác oi nóng của ngày hè, tia nắng dịu nhẹ rọi xuống tán lá, thoang thoảng trong từng làn gió là hương lúa nếp thơm lừng, những mẻ cốm xanh mượt, căng mẩy, báo hiệu ngày thu đã đến với Hà Nội.